Xin hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Cùng Bạn Đọc Sách. Trong chương trình đọc sách này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý thính giả những cuốn sách hay. Hôm nay, cuốn sách được đọc là cuốn Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charles Sheldon.
Rose nhổm dậy khỏi ghế tràng kỷ và hăng hái bước sang phòng ăn. Ông Stalin và Felix bước theo sau, im lặng. Bữa ăn tối đã được bày sẵn, la liệt thức ăn với các thứ cao lương mỹ vị. Thế nhưng, mọi người ăn cảm thấy không ngon. Bà Stalin dùng bữa ngay trong phòng riêng của bà. Bà đang có chuyện buồn nên không muốn gặp ai trong lúc này. Ông Stalin ăn rất ít, đứng lên cáo lỗi vì có công việc và vội vàng ra phố. Còn lại hai chị em, Rose và Felix, họ chậm rãi ăn trong yên lặng. Khi ông Stalin đi khuất khỏi sân nhà, Felix hỏi Rose: "Lúc nãy chị có thấy ba bối rối khi em nói chuyện với ba không, Rose?" "Không biết nữa, nói đúng ra là chị không để ý." "À nè Felix, tối nay em có định đi xem kịch không đấy? Bà Delano sẽ đến đây vào lúc 7 giờ rưỡi cùng đi với chúng ta. Chị nghĩ em nên đi kẻo bà ấy giận." "Dạ em sẽ đi. Đi xem kịch hoặc đi dạo phố đêm cũng được. Em muốn tâm trí khuây khỏa một chút. Em bận tâm về việc gì cơ chứ?" "Ôi dào, chuyện hứa nguyện ấy à. Ai hứa nguyện thì mặc họ, can hệ gì đến mình mà lo lắng căng thẳng thế. Chị thấy em không những kỳ quặc trong việc làm mà còn kỳ quặc trong tư tưởng. Nè Felix, thôi bây giờ em nghe chị nói đây. Lát nữa em lên lầu ghé phòng mẹ, nói giùm chị sẽ ghé thăm mẹ sau giờ đi xem kịch về. Nhớ à nghe." "Dạ, em sẽ lên phòng mẹ trước khi bà Delano đến." Nghe tiếng gõ cửa, bà Stalin không buồn đứng dậy mà mở cửa. Chỉ khẽ nói: "Vào đi." Felix rón rén đến bên mẹ, ngồi xuống mép giường. Vuốt tóc con gái, bà Stalin khẽ thở dài. Bà đang giận ông Stalin về việc gì đó mà Felix không tài nào biết được. Cô ngồi yên lặng bên mẹ hồi lâu, quên cả việc đi xem kịch. Cô thử đề nghị: "Mẹ ơi, con đọc thư chị ra trên cho mẹ nghe nha." "Thôi khỏi cần, mẹ không muốn nghe gì cả trong lúc này. Thế thì tối nay con ở đây với mẹ có được không?" "Khỏi cần, mẹ không cần." Tiếng bà nói như gắt khiến Felix tủi thân, nước mắt rơi lã chã trước sự từ chối thẳng thừng và đột ngột này. Felix buồn bã rời phòng mẹ. Suy nghĩ giây lát, cô quyết định đi xem kịch để thư giãn thần kinh. Cô đón xe ngựa, một mình đi đến nhà hát, mặc dù đã hơi khuya. Cô ngồi xem kịch với vẻ mặt như đưa đám, dáng tư lự, không buồn mỉm cười trò chuyện với những người ngồi bên cạnh. Lát sau, cô rời chỗ ngồi, lùi vào trong một góc tối, ngồi giữa những băng ghế trống và bụi bặm. Bà Delano trông thấy tất cả nhưng bà không gọi Felix. Bà chỉ lẩm bẩm, thật đúng là một con bé kỳ quặc, Rose nói chả sai tí nào. Bà Delano là gia sư của Felix. Bà đã hiểu được phần nào tính tình của cô. Thế nhưng lần này, bà hoàn toàn không đoán ra nỗi niềm u uẩn nào đang giày vò Felix. Thỉnh thoảng bà liếc xem Felix có còn ngồi trong góc tối đó hay không. Vở kịch tối nay không có gì đặc sắc. Đó là một vở kịch melo của Anh Quốc, chứa đựng nhiều tình tiết hiện thực pha lẫn lãng mạn. Tình huống gây cấn ở màn thứ ba đã gây ấn tượng cho người xem. Đó là quang cảnh một nửa đêm trên cầu Blackfriars vĩ đại ở Anh Quốc. Bên dưới là dòng sông Thames đen ngòm, sâu thẳm đang chảy xiết. Bên cạnh dòng sông, đỉnh tháp chuông của thánh đường Follow vươn cao lên dưới ánh sáng lờ mờ, in hình xuống dòng sông. Trên cầu có một cậu bé đang đi qua đi lại như đang tìm kiếm ai đó hoặc tìm kiếm vật gì. Có nhiều người khác đang băng qua cầu vẻ vội vã nên không mấy ai để ý đến cậu bé. Ngay phía giữa cầu, nơi dòng sông sâu nhất và nước chảy mạnh, có một người đàn bà trông rất buồn thảm, đứng tựa lưng vào lan can cầu, vẻ mặt đau khổ và căng thẳng đã nói lên rõ ràng ý định của bà ta. Vừa khi bà len lén leo lên bức tường chắn ngang lan can cầu để gieo mình xuống sông, cậu bé đã trông thấy, thét lên một tiếng xé lòng và chạy nhanh về phía bà, dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy bà và kéo ngược lại. Cảnh trí được chuyển qua bức tranh sinh hoạt thường nhật của người dân lao động ở phía đông London. Những tấm phong gỗ vẽ cảnh khu nhà ổ chuột bằng sơn xanh bài trí ở hai góc cánh gà của sân khấu tài tình và sống động. Thấp thoáng trong tranh, những đám đông tụ tập, ai nấy đều gầy gò, ốm yếu, quần áo rách tơi tả. Bên cạnh những bàn ghế gãy đổ trông rất hoang tàn và cùng khổ. Vở kịch chuyển nhanh sang một cảnh mới tương phản với cảnh cũ. Đó là cảnh những biệt thự nguyên Nga sang trọng của một nhà quý tộc giàu có. Cả rạp hát trút ra hơi thở nhẹ nhõm. Đa số khán giả hôm nay đều là những nhà quý tộc, những thanh niên nam nữ thuộc tầng lớp thượng lưu. Họ chỉ quen những cảnh xa hoa lộng lẫy, họ cảm thấy gớm ghiếc và thậm chí muốn ói mửa khi phải quan sát cảnh nghèo khốn, bần cùng, dơ dáy và bẩn thỉu của người dân lao động. Nhờ cách bài trí khéo léo và kỹ thuật đèn sân khấu hiện đại, trong khoảnh khắc trôi qua, cuộc sống đời thường của những người giàu, nghèo trong xã hội được phản ánh rất rõ nét và gây ấn tượng, xúc động những khán giả nào có sự đồng cảm với tầng lớp lao động nghèo khổ. Cuộc đối thoại trên sân khấu được tiếp tục. Các nghệ sĩ thể hiện vai trò của mình trong các nhân vật khác nhau rất nhuần nhuyễn. Ngồi trong bóng tối, Felix rùng mình khi nhìn khung cảnh những khu nhà ổ chuột và những con người nghèo khổ, nhếch nhác, bẩn thỉu được dựng tại trên sân khấu. Cô liên tưởng đến cuộc sống giàu sang, xa hoa của gia đình mình và cảm thấy sợ hãi. Biết đâu mai chiều mình lại phải sống một cuộc sống như những người khốn khổ kia, và phải sống như thế mãi mãi. Ai biết trước được số phận? Ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao? Ngoại trừ Thiên Chúa. Felix thầm nghĩ như thế và ngồi thừ ra. Felix, về em, sao ngồi mãi đấy như người mất hồn thế? Rose tiến đến nắm tay Felix lay lay. Kịch đã hả màn, mọi người đang chen nhau ra cổng, cười, nói, ồn ào. Felix đứng bật dậy như cái lò xo, hốt hoảng, nhìn chung quanh và yên lặng đi ra, theo chân những người đi trước đang huyên thuyên tán gẫu về các chi tiết buồn cười trong vở kịch. Tự dưng Felix cảm thấy mình thật cô đơn giữa đám đông này. Khi về đến nhà, Rose hỏi Felix: Felix, em đánh giá thế nào về vở kịch? Đó là một bức tranh khá đẹp và sống động. Nó đã phản ánh đúng thực tế. Chị muốn hỏi em về sự diễn xuất của các diễn viên cơ. Rose nói với vẻ bực dọc. Chỉ mỗi một cảnh ở trên cầu là diễn xuất hay. Đặc biệt, vai người đàn bà diễn rất đạt. Chị biết không? Lúc đó em cứ ngỡ như thật nên em đã khóc vì xúc động. Felix trả lời một cách thành thật. Chị cũng công nhận cảnh ấy hay. Felix à, chị không hiểu sao nhà viết kịch lại đưa khung cảnh khu nhà ổ chuột dơ dáy, tồi tàn vào trong vở kịch một cách gớm ghiếc và khủng khiếp như thế. Chị nghĩ họ không nên phô bày những cảnh đau khổ ấy ra trên sân khấu. Kịch mà chị, nó phải phản ánh đúng thực tế chứ. Trái lại, em thích cảnh đó lắm chị Rô à. Những con người thật bên ngoài, ở những khu nhà ổ chuột, còn sống khổ sở, khủng khiếp, gấp trăm lần cảnh ấy nữa đấy. Thực tế ngoài đời làm gì có cảnh khốn khổ ghê gớm như thế, làm sao sống nổi. Có chứ sao không? Chị không biết đấy thôi. Chị ra trên đã viết thư cho em biết dân cư vùng Redton nằm gần Raymond đã phải sống khổ sở như vậy, thậm chí còn thê thảm hơn nữa là đằng khác. Ừ, cũng có thể ngoài đời có cảnh đó thật, nhưng chúng ta đi coi kịch, chúng ta tốn tiền không phải để xem những cảnh khủng khiếp đó. Rose gắt gỏng với vẻ bực mình. Nhưng mà nó phản ánh sự thật ngoài đời. Rose không chịu nổi sự biện hộ của Felix nên cướp lời. Biết rồi, nhưng chúng ta không cần phải nhìn vào sự thật làm chi cho mệt. Chúng ta chỉ muốn đến nhà hát để xem kịch mua vui mà thôi. Rose vừa nói vừa phẩy tay đi thẳng vào phòng ăn, lấy trái cây và bánh ngọt ra ngồi ăn một mình. Rose, chị có định lên thăm mẹ không đấy? Felix hỏi với theo. Cô vẫn ngồi ngay ngắn trước lò sưởi trong phòng khách. Chắc là không, Felix à. Chị không muốn làm phiền mẹ đêm nay. Lát nữa, nếu em lên lầu thì nói với mẹ hộ chị là chị quá mệt mỏi nên không lên thăm mẹ được. Felix không nói gì, đứng dậy đi lên phòng mẹ. Bà Stalin vẫn còn thức, đèn thắp sáng trưng, cửa phòng khép hờ, người hầu gái đứng khoanh tay bên giường bà. Lara, cháu hãy ra ngoài một lát. Bà Stalin hất hàm bảo người hầu gái. Felix bước lại rồi quỳ xuống bên giường, cầm lấy bàn tay của bà. Felix, con biết cầu nguyện không? Bà Stalin hỏi một cách vồn vã. Thưa mẹ, tại sao mẹ lại hỏi con một câu như vậy? Con vẫn thường cầu nguyện mà. Felix trố mắt ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của mẹ. Felix à, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ đang lo lắng cho ba con. Suốt 2 ngày mẹ bất an vô cùng. Mẹ cứ lo sợ rằng y như sắp sửa xảy ra điều gì không hay, rắc rối cho ba con. Mẹ muốn con cầu nguyện cho gia đình ta.
Ngay bây giờ hả mẹ?
Ừ, ngay bây giờ. Đừng chần chờ. Felix, con cầu nguyện hộ mẹ nhé.
Felix nắm chặt bàn tay gầy gò đang run rẩy của bà. Felix nhắm mắt lại, bắt đầu thưa chuyện với Chúa. Cô cầu nguyện lớn tiếng, còn mẹ cô thì nhắm nghiền mắt, khóc nho nhỏ trong sự đè nén xúc động.
Sau khi cầu nguyện xong, Felix đứng dậy. Xin chào mẹ, chúc mẹ ngủ ngon nha. Mẹ dặn Clara gọi con ngay nếu mẹ cần con hoặc có việc gì xảy ra trong đêm nay mẹ nha. Bây giờ mẹ cảm thấy trong người thế nào rồi? Có khỏe được chút nào không?
Có, khỏe hơn hồi nãy nhiều lắm con à.
Felix, con không hôn mẹ sao?
Felix quay lại, nhẹ nhàng hôn lên trán mẹ, xong cô quay đi ngay.
Khi vừa ra khỏi phòng, cô khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dài hai bên má. Trở về phòng riêng, Felix vùi mình trong chăn, thổn thức một hồi lâu nữa và thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng Chủ nhật, ở ngôi biệt thự của gia đình Stalin thường rất yên tĩnh. Chị em Rosa và Felix ngủ dậy muộn và đi nhà thờ vào lễ nhì. Ông Stalin lại đi nhà thờ vào lễ nhất từ sáng sớm. Ông là một tín đồ bình thường, không có chức vụ gì trong hội thánh, nhưng ông rất sốt sắng lo công việc Chúa ở nhà thờ. Sáng Chủ nhật này, ông Stalin cảm thấy trong người không được khỏe. Ông không xuống ăn sáng như mọi khi mà cứ ngồi lì trong phòng riêng. Bà Stalin cũng cáo mệt và ở nhà. Rose và Felix đón xe ngựa đến nhà thờ Nazareth quen thuộc, cổ kính và uy nghi. Chuông reo một hồi dài, báo hiệu giờ giảng bắt đầu. Mục sư Canven bước lên tòa giảng với một khuôn mặt điềm đạm, nghiêm trang. Như mọi lần, ông cầu nguyện khai lễ và xin Chúa hà hơi cho bài giảng mà ông sắp sửa trình bày. Lời cầu nguyện của ông mạnh mẽ nhưng rất ngọt ngào. Đặc biệt hôm nay, ông trình dâng lên Chúa một nan đề khá mới lạ đối với tín đồ tại Nazareth Avenue. Ông Canven đang nài xin Chúa giúp hội thánh thực hiện đúng nghĩa vai trò tín đồ đấng Christ. Ông cầu nguyện chân thành và xúc động. Nhờ quyền năng Đức Thánh Linh cảm thúc, cả hội thánh đều cúi đầu hiệp ý với mục sư Canven. Sau khi lời cầu nguyện của Canven kết thúc, có rất nhiều người lớn tiếng cầu nguyện, tiếp tục xin Chúa dứt dậy hội thánh. Sau một hồi lâu, đợi cho tiếng cầu nguyện ngớt dần, mục sư Canven mở đầu bài giảng bằng bài làm chứng ngắn về chuyến thăm Raymond vừa rồi. Hội chúng lắng nghe cách chăm chú, không bỏ sót một lời.
Thưa quý hội thánh, tôi vừa trở về từ Raymond. Hôm nay, tôi muốn làm chứng về công việc Chúa ở đó, đã làm xôn xao dư luận suốt mấy tháng qua. Canvin ngừng lại giây lát, đưa mắt quan sát khắp lượt hội chúng, muốn tìm thấy sự chăm chú trên khuôn mặt họ. Bất giác, ông cảm thấy lo sợ. Không biết những tín đồ giàu có xa hoa ưa chuộng sự giàu sang này liệu có chấp nhận lời kêu gọi mà ông sắp đưa ra đây không? Sau một thoáng nghĩ ngợi, ông quyết định kể lại tình hình theo Chúa ở Raymond và ban phát cho họ sứ điệp theo dấu chân Chúa như ông đã dự tính. Tuy nhiên, khắp Chicago, người ta đã biết ít nhiều về tình hình ở Raymond qua báo chí. Dạo này, Raymond đã nổi hẳn lên một phong trào những người tình nguyện theo dấu chân Chúa. Phong trào lan nhanh từ thành thị đến nông thôn và lan sang các tiểu bang, các nước lân cận. Những công việc mà những người tình nguyện theo dấu chân Chúa đã làm, dù rằng kết quả trước mắt chưa đem lại quyền lợi gì cho cá nhân họ, thậm chí họ còn phải trả giá rất đắt là đằng khác, nhưng họ vẫn hăng hái tiếp tục công việc cho nhà Chúa. Điều này đã nói lên sự sốt sắng, trung tín của con cái Chúa. Họ đã đánh dấu một đời sống thuộc linh, sâu nhiệm trong quyền năng Thánh Linh. Qua công việc của họ, nhiều linh hồn tưởng chừng như đã chết, nay đã được Chúa cứu và được tái sanh. Đó chính là giá trị vĩnh cửu không có gì sánh nổi. Mục sư tiến sĩ Canvin Brush đã thuật lại vắn tắt những điều này cho hội chúng. Ông chú ý theo dõi phản ứng của họ để chuẩn bị truyền rao sứ điệp theo dấu chân Chúa cho họ. Bên dưới, ngồi hàng ghế đầu, Felix tròn xoe mắt, lắng nghe cách chăm chú, vẻ mặt rất căng thẳng. Trái lại, ngồi bên cạnh Rose tỏ ra hời hợt, không quan tâm lắm đến lời của mục sư Canvin. Canvin đằng háng giọng: "Các bạn thân mến, trên bước đường theo Chúa, tôi thiết nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần bước theo dấu chân Chúa Giêsu và làm theo gương Ngài một cách thiết thực. Chúng ta không nên cứ mãi ở trong nhà thờ cổ kính, bệ vệ, uy nghi, kín cổng cao tường với bao sắc áo sang trọng đẹp đẽ như thế này. Miệng nói theo Chúa suông mà chẳng quan tâm gì đến những linh hồn khốn khổ hư mất ở bên ngoài nhà thờ. Tôi muốn kêu gọi Hội Thánh Nazareth Avenue, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa và cùng nhau thực hiện sự hứa nguyện như Hội Thánh Raymond đã làm. Không nói ra thì các bạn cũng biết điều này. Theo Chúa một cách đúng nghĩa không phải là chuyện dễ, cũng chẳng đơn giản tí nào. Chúng ta phải đánh đổi tất cả, bỏ lại đằng sau mọi sự, kể cả tiền bạc, danh vọng, địa vị, thói quen, để bước tới đằng trước, đặng đi theo kịp dấu chân Ngài trên linh trình về nhà Cha. Khi chúng ta làm những người tình nguyện theo Chúa, hứa nguyện với Ngài, tức chúng ta bước theo con đường hẹp, chấp nhận chịu khổ, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta từng bước, lánh xa dần những gì không thuộc về Ngài, trả lại cho thế gian những gì thuộc về thế gian. Trong thời đại này, theo Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Có phải chúng ta cứ ở mãi trong nhà kính với một sự hồi tưởng viễn vong? Sự thử nghiệm của tinh thần theo Chúa sẽ được thể hiện qua công việc thực tế mà chúng ta làm cho Chúa. Nói cách đơn giản, những người nào trong hội thánh chúng ta muốn tình nguyện theo Chúa thì hãy hứa nguyện làm bất cứ việc gì mà người ta cảm nhận một cách thành thật với Chúa Giêsu cũng sẽ làm, bất chấp kết quả ra sao. Chúng ta thực hiện sự hứa nguyện nghiêm túc y như chúng ta đang thực hiện điều răn của Chúa đã bàn cho chúng ta vậy. Một lần nữa, mục sư Canvin lại ngừng nói, đưa mắt quan sát khắp hội chúng. Mọi người đang bàn tán nho nhỏ về sự kêu gọi mới mẻ này. Nhiều gương mặt sáng lên trong sự chăm chú và hưởng ứng sứ điệp. Mục sư Canvin mạnh dạn đưa ra lời mời: "Thưa quý hội thánh, xin mời tất cả những ai tình nguyện thực hiện sự hứa nguyện làm theo như Chúa Giêsu đã làm, ở lại phòng hội của nhà thờ sau giờ thờ phượng sáng nay." Sau một thoáng, ông bắt đầu bước vào bài giảng với câu kinh thánh làm nền tảng: "Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết." Luca đoạn 22 câu 33. Được Đức Thánh Linh hà hơi, mục sư Canvin đã giảng với một tinh thần nhiệt tình đặc biệt, gợi cho hội chúng hình dung lại cách sống động khung cảnh hội thánh đầu tiên vào thế kỷ thứ nhất xa xưa. tinh thần theo Chúa, một lòng của các môn đồ xưa qua lời giảng trầm ấm của mục sư Canven đã gây ấn tượng mạnh và cảm động sâu xa trên người nghe. Anh ấy đều liên hệ đến vai trò tín đồ Đấng Christ hiện tại của mình. Có nhiều mái đầu yên lặng cúi xuống thầm nguyện. Buổi nhóm được kết thúc bằng lời cầu nguyện của người hướng dẫn chương trình. Cảm tạ Đức Thánh Linh vì Ngài có thăm viếng hội thánh sáng nay.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều,
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.
Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nên sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.